Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp 33 vị tổ. Thì vị tổ thứ nhất là ai? Sao Đức Thế Tôn Ngài Đại Ca Diếp. Thì hy vọng là mỗi lần học là quý vị biết thêm một vị tổ. Và để mình nhớ hết được 33 vị tổ đó thì mới hay. Bởi vì mình là học thiền mà tổ sư thì mình lại không biết. Thì như vậy đó là cái điều mà thiếu sót. Lại cái điều quan trọng hơn hết, ít ai để ý là khi mà tất cả những cái buổi giảng, quý Phật tử đều phải niệm Phật. Tại sao mình phải niệm Phật? Thứ nhất, khi mà niệm Phật á, là mình buông hết tất cả những cái niệm lự, trở về Phật giác tánh của mình, quy hướng về Đức Bổn Sư. Cho nên cái chữ Nam Mô nghĩa là cung kính đó. Cung kính Phật, tức là một vị Phật. Phật gì? Đó là Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tức là khi mình kính ngưỡng Phật. Bởi vì khi thuyết pháp là phát âm đó là những cái lời của chư Phật chư Tổ. Cho nên vì vậy đó là khi nghe pháp thì mình phải có cái lòng chí thành, có tâm tha thiết. Thì như vậy đó là pháp vị mới dễ dàng thành tựu. Thì tại sao pháp vị dễ dàng thành tựu? Thì chút nữa đây mình sẽ học một cái vị tổ, tức là tổ A Nan, tức là vị tổ thứ hai, thì mình mới thấy là cái lợi ích mà nghe pháp như thế nào, và ngài A Nan thành tựu như thế nào, được trí huệ như thế nào, là điều cái gốc nhân duyên ngày xưa do ngài nghe pháp mà được thành tựu. Cho nên ngài trở thành một người rất là nổi tiếng. Nổi tiếng có thể nói là nổi tiếng nhất trong giáo đoàn của Đức Phật. Thì vị tổ thứ hai là A Nan, đủ là A Nan Đa. Sanh sau Phật 30 năm. Ngài là con vua học bạn, dòng sát đế lì ở thành Ca Tỳ La Vệ, em ruột của Đề Bà Đạt Đa, em con nhà chú của Phật Thích Ca. Thở nhỏ ngài có nhiều tướng tốt và thông minh tuyệt vời. Đến 25 tuổi xin theo Phật xuất gia. Thì ngài là con của vua Học Phạn, mà vua Học Phạn đó là em của vua Tịnh Phạn. Thì ngài tính ra thì ngài là em chú bác của Đức Phật, mà lại là em ruột của Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là một nhân vật cũng nổi tiếng đó, mà nổi tiếng về quậy đó, phá tăng đoàn của Phật ngày xưa đó. Thì ngài đó là bẩm chất của ngài đó là tướng rất là tốt. Thời bây giờ đó là Đức Phật là tướng tốt thứ nhất, nhưng mà ngài A Nan á là tướng tốt thứ nhì, nghĩa là ngài đẹp thứ nhì sau Đức Phật thôi ở trong giáo đoàn của Phật đó. Mà đẹp đến độ mà ngài Văn Thù đó còn phải tán thán khen ngợi ngài. Thế qua cái bài kệ khen ngợi đó là tướng như thu mãn nguyệt, nhãn tợ thanh liêm hoa, Phật pháp như đại hải, lưu nhập A Nan tâm. Đúng không? Cái tướng của ngài đó giống như thu mãn nguyệt, mùa thu mà trăng đầy, đẹp như vậy đó. Bởi vậy cho nên là mùa thu mà trăng mà 15, 16 đó là Phật tử thấy rất là đẹp. Còn mắt thì giống như hoa sen xanh vậy đó, tức là mắt xanh đó, cặp mắt xanh. Ở đây mình thấy nhiều người Mỹ mà họ có cái mắt đẹp đó, mắt họ xanh đó. Mắt mình thì cái tròng nó đen, nhưng mà mắt của ngài A Nan thì xanh mà giống như hoa sen xanh vậy đó, đẹp như vậy đó. Rồi Phật pháp như đại hải, còn pháp của ngài đó là rất là rộng lớn, giống như một cái biển lớn như vậy. Cho nên vì vậy mà Khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp đến đâu đó, Ngài nghe, Ngài nhớ kỹ, nhớ đến độ mà giống như là nước rót vào bình, từ bình rót ra, tức là không khác một cái gì hết. Tức là nghe đến đâu mà nhớ đến đó, tức là không có quên một chút xíu nào hết, không có sai khác. Nên vì vậy mà Ngài A Nan á, Ngài chưa chứng thánh, nhưng mà trong giáo đoàn của Đức Thế Tôn á, Ngài ở một cái vị trí rất là quan trọng, trợ duyên Phật hoằng pháp rất là nhiều. Mà Ngài đó là chưa chứng thánh, chỉ chứng sơ quả thôi, sơ quả Tu Đà Hoàn thôi. Thì vậy sơ quả thì cư sĩ thời bây giờ là cũng chứng, nhưng mà chứng đến quả vị A-la-hán thì Ngài chưa, hoàn toàn chưa có với tới. Nhưng mà Ngài thuyết pháp cho người ta, hội chúng đông cũng gần như Đức Phật vậy. Rồi nhất là giáo giới bên Ni nữa, Ngài á là người người mà chư Ni thương nhiều nhất. Tức là rồi giáo giới đến đâu đó là chư Ni nghe răm rắp à. Ví dụ như Ngài nói là này các chị em tỳ kheo ni, ví dụ vậy đó, này chư tỳ kheo ni à, các vị hãy nên giữ giới này, giới này, giới này, là các cô là hoàn toàn tin theo lời Ngài A Nan, chúng con xin y giáo phụng hành. Rầm rập là tin Ngài A Nan đến mức độ như vậy. Là bởi vì sở dĩ mà tin Ngài A Nan đó là có hai vấn đề mà tin Ngài A Nan. Thứ nhất á, là Ngài A Nan đó là Ngài có một cái tướng rất là đẹp, mà tánh tình của Ngài đó là luôn luôn là nhu hòa với tất cả mọi người, tức là trên kính dưới nhường, một cái tánh mà hiền hòa mà không ai có được. Và thứ hai nữa, Ngài rất là đẹp, và Ngài là thị giả của Phật, và còn là cái người ơn của chúng tỳ kheo ni nữa. Thì như vậy đó, là bởi vì đó là có lần lúc mà giáo đoàn tăng thành lập rồi đó, thì lúc đó là chưa có giáo đoàn ni, nghĩa là chưa có cho tỳ kheo ni xuất gia. Thì bà Maha Ba Xà Ba Đề dẫn 500 người dòng họ Thích để mà đi xuất gia. Thì cái lúc mà vua Tịnh, sau khi vua Tịnh Phạn chết rồi đó, thì lúc đó bà Maha Ba Xà Ba Đề cũng giống như là cũng quá chồng, rồi Gia Du Đà La cũng quá chồng, và đi á, thường thường á, là một bà lớn như vậy đó thì có rất nhiều cung nữ. Thì khi mà mấy bà đi á, thì tất cả cung nữ đều đi hết, cho nên vậy cộng lại tới 500 người, rồi bỏ hết y phục, bỏ hết những cái châu báu, mà khoác lên mình một chiếc áo vải rách, rồi đi chân trần mà đi tìm Đức Thế Tôn để mà xin xuất gia. Bởi vì cái thời gian đó là các vị tỳ kheo ni đã được Đức Phật giáo hóa rất là nhiều, hiểu Phật pháp cho nên đi xuất gia. Mà lúc bây giờ thì giáo đoàn chưa cho người nữ xuất gia. Thì như vậy bà đến xin Đức Thế Tôn đó là tới 3 lần, dẫn 500 người đi xin tới 3 lần mà Đức Thế Tôn không cho, không ưng thuận điều đó. Mà để tránh phiền phức đó, là Đức Phật đi sang thành Xá Ly, tỳ Xá Ly đó. Thì từ thành Ca Tỳ La Vệ mà sang thành tỳ Xá Ly á, là khoảng chừng 20 ngàn cây số. Thì như vậy đó là mấy bà kiên trì đi suốt một chặng đường dài như vậy để đến thành tỳ Xá Ly mà gặp Đức Thế Tôn xin xuất gia. Thì vậy thì các cô thì lâu nay thì chỉ ở trong, lên lầu xuống lầu, trong ăn thì có người hầu hạ, đâu có cực khổ như vậy. Mà khi mà hiểu đạo rồi đó là các vị phát tâm dũng mãnh như vậy. Thực tình đó, nếu mà một cái mình nói là cái người nam đó mà quyết lòng mà đi xuất gia, xin một lần thôi, đừng nói chi xin hai lần mà không cho là đi kiếm chỗ khác à, chứ không có phải là cái chuyện mà cái tâm tha thiết như vậy. Bởi vậy quý vị thấy là tại sao mà thời Phật mà chúng tỳ kheo ni là chứng quả, chứng thánh quả. Giống như trước khi Phật nhập Niết Bàn là 500 vị A-la-hán tỳ kheo ni, tức là đau xó, nghĩa là không thể nào chứng kiến được cái cảnh mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, là các vị là xin Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn trước. 500 người xin ngồi yên thị tịch 500 người một lần. Thì quý Phật tử thấy là các vị chứng thánh quả một cách nó dễ dàng như vậy, là bởi vì là Ngài đã các vị đã thể hiện một cái tâm quá sức là tha thiết đi, cái chí cầu đạo quá sâu xa, cho nên vì vậy dễ dàng chứng ngộ. Cho nên vì vậy là không phải là ở người nam, không phải ở người nữ, mà chỉ ở cái chỗ là có ý chí hay không có ý chí để mà thành tựu mà thôi. Nhưng mà khi mà đi đến thành tỳ Xá Ly rồi đó, thì lúc đó Ngài A Nan trên đường đi khất thực về thì thấy bà Maha Ba Xà Ba Đề thấy tiều tụy đau khổ quá, cho nên là bà Ngài mới hỏi là cái nguyên do như thế nào. Thì các bà vừa nói vừa rơi lệ để xin Phật ba lần và đã lang thang từ thành Ca Tỳ La Vệ đến thành Tỳ Xá Ly xin Đức Thế Tôn để gia nhập làm Tỳ Kheo Ni. Thì Ngài A Nan mới vào mới thưa Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn cũng từ chối vài lần. Đức Thế Tôn nói rằng là nếu mà ta cho Tỳ Kheo Ni xuất gia đó thì như vậy đó thì làm cho Phật pháp sẽ suy giảm đi. Bởi vì đó người nữ tính kiêu ngạo cũng nhiều và rất là khó mà sinh hoạt trong giáo đoàn. Bởi vì cái điều này cũng rất là thông cảm với Đức Thế Tôn. Thì Ngài A Nan đó, Ngài mới nói đó là giáo pháp của Ngài thì không có phân biệt nữ nam, tại sao Ngài lại cho người nam xuất gia không cho người nữ xuất gia. Thì Đức Phật mới giải thích như vậy. Thì một cái điều mà mình cũng có thể hiểu, bởi vì đó là giáo đoàn thời bây giờ đó là chưa có tịnh xá, chưa có ở chỗ cố định, mà chư tăng á, chư ni á, là phải đi khất thực đây kia. Cho nên vì vậy mà nếu mà đi khất thực mà thời bây giờ là rừng rú nhiều, mà những người ngoại đạo lại nhiều, tăng thì dễ, còn ni thì dễ bị ảnh hưởng. Cho nên vì vậy đó là cái điều này rất là khó xử cho Đức Thế Tôn. Cho đến bây giờ thì quý vị thấy, thì nếu mà có viện ni thì quý Phật tử vào viện ni tu hành, có chỗ ăn ở nghỉ ngơi. Và cái thứ hai nữa, cái mức độ là cái người nam sinh hoạt á, thì nó đơn giản hơn người nữ, người nữ sinh hoạt lại phức tạp hơn. Thì như vậy đó thì cái điều này rất là khó cho Đức Thế Tôn ban hành để cho Tỳ Kheo Ni xuất gia. Cho nên là đến khi mà sau này có giáo đoàn rồi đó, có cái tu viện, có cái tinh xá của Tỳ Kheo Ni rồi đó, thế mà những vị Tỳ Kheo Ni đi khất thực thỉnh thoảng cũng có những cái chuyện mà bị những ngoại đạo quậy phá, có nhiều người cũng bị hại đến thân nữa. Đó là do những cái chuyện mà Tỳ Kheo Ni đi khất thực rất là phức tạp. Và cái điều mà Đức Thế Tôn muốn nhấn mạnh ở cái chỗ là bởi vì tâm ngã mạn ích kỷ của người nữ, thì Đức Phật mới đồng ý cho các bà xuất gia mà phải với cái điều kiện phải thọ bát kính pháp. Thì bà Maha Bát Xà Bá Đề đó, bà mới nói rằng bác rất là hoan hỷ thọ lạnh bát kính pháp, giống như là mặc xiêm y mới vào người như vậy đó. Tức là ngài bà rất là chí thành xuất gia và xem cái chuyện đó là một cái pháp hành, một cái chuyện tu hành, chứ không phải là một cái điều cực nhọc đối với người nữ. Cho nên vậy người nữ là phải chịu bát kính pháp, nhưng mà đối với bà rất là hoan hỷ phụng hành. Nhưng mà sau này thì bát kính pháp thì lại nó phai nhòa đi, cho nên thì họ lại nghĩ rằng bát kính pháp đó là không công bằng với ni giới, cũng như không công bằng với người nữ. Nhưng mà ngày xưa đó thì bà cho rằng đó là giống như những cái xiêm y mới mà khoác vào người, đó là như vậy. Thì như vậy đó là bà Ngài A Nan ra báo lại cho 500 người nữ để được Đức Phật đã chấp nhận phái đoàn giáo đoàn Tỳ Kheo Ni rồi đó. Thì tất cả mọi người đều rơi lệ khóc và rất biết ơn Ngài A Nan. Cho nên vì vậy Ngài A Nan đóng một cái vai trò rất là quan trọng với ni chúng. Cho nên vì vậy mà các thiền viện ni đa phần là quý vị thấy là thờ cái hình tượng là hình tượng Ngài A Nan. Ngài A Nan giống như vị tổ của các vị vậy đó. Vậy từ đây mới có giáo đoàn của Tỳ Kheo Ni. Và trở lại một cái vấn đề thiết yếu của một cái thời quá khứ của Ngài A Nan, là tại sao ở đây Ngài Văn Thù Bồ Tát Ngài nói là Phật pháp như đại hải, Phật pháp của Ngài như đại hải vậy đó, mà đưa vào tâm, điều chảy vào tâm của Ngài A Nan. Tức là Phật pháp Phật nói ra bao nhiêu là chảy thẳng vào tâm của Ngài A Nan. Là bởi vì một cái túc duyên ngày xưa, là khi mà vào một cái thời Phật quá khứ đó, thì có một vị trưởng lão. Thì vị trưởng lão này có nuôi một chú Sa Di. Thì cái chú Sa Di này đó là mỗi ngày là phải đi khất thực, mà sau khi đi khất thực về là phải tụng, là phải bao nhiêu bộ kinh đó, là vị thầy đó ra là bắt là phải học kinh như vậy. Thế vậy chú tiểu này mỗi lần tụng kinh đó là cái lòng rất là chí thành, nhưng mà đó là thời gian thì ít, phải đi khất thực về, mà có khi nhiều khi khất thực không có thì phải về để mà tranh thủ tụng kinh, nếu tụng kinh không đủ thì bị phạt. Thì thời bây giờ thì có một quý vị ông trưởng giả tình cờ gặp một chú Sa Di này đi khất thực mà bữa đó không có đồ ăn, thì mới hỏi nguyên do. Thì chú tiểu này mới bày thật là bởi vì phải đi khất thực còn phải về tụng kinh nữa, cho nên nếu mà không có thức ăn thì chưa đó là phải nhịn đói. Tại vì nếu mà không có thức ăn thì về thì nhịn đói rồi tụng thôi, tại vì nếu trễ tụng không kịp thì bị phạt. Nên vị trưởng giả này phát tâm ủng hộ cho Ngài A Nan để mà tụng kinh, và mỗi ngày cứ đến lấy thức ăn về tụng kinh thôi. Thì như vậy được cái cơ hội tốt như vậy, mỗi ngày ngài chuyên tâm chí thành mà tụng kinh điển, cho nên vì vậy đó là nhân duyên quả báo đó. Và đời đời ngài ra đời ngài đều thông tâm tạng, nghĩa là nói Phật pháp giống như nhắc lại cái ký ức ngày xưa đó. Bởi vì Phật pháp là thời quá khứ Đức Phật thuyết pháp cũng vậy, thời hiện tại Đức Phật thuyết pháp cũng vậy, và đời vị lai Phật pháp cũng như vậy, Phật pháp không hai khác. Cho nên vì vậy ngày xưa là mình Ngã Nan đã thông tam tạng rồi, bây giờ chỉ nhắc lại cái duyên xưa thôi. Cho nên là quý vị thấy mình học Phật pháp là nó không bao giờ mất vậy đó. Dường như mỗi lần quý vị nghe là nó lưu vào trong tâm của mình, đó là một cái chứa một cái chủng nhân rất là tốt lành. Thì mỗi ngày quân tập như vậy đó, cho nên chỉ cần gợi là nhớ. Cho nên vậy Phật pháp là đã có sẵn nơi ngài A Nan, chứ không có phải là đến bây giờ nghe Đức Phật thuyết pháp mới có Phật pháp. Đó là một cái túc duyên xưa cho ngài A Nan đó. Thì như vậy đó, là một hôm Phật cần chọn một người thị giả, tất cả hội chúng lần lượt đứng ra xin làm thị giả mà Phật không bằng lòng. Sau cùng tôn giả Mục Kiền Liên nhập định biết tôn ý Phật muốn A Nan làm thị giả. Đại chúng cử tôn giả Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất v.v. đến yêu cầu ngài làm thị giả. Ngài nhiều lần từ chối, xong các tôn giả một bề nài nỉ, buộc lòng ngài phải xin Phật ba điều, nếu Phật ân thuận cho ngài mới dám làm thị giả. Một, không theo Phật thọ trai riêng nếu thí chủ không mời ngài. Hai, không mặc y thừa của Phật. Ba, không đến Phật phi thời. Thế Tôn chẳng những chấp nhận lời xin của ngài mà còn khen ngợi ngài thông minh, biết dự đoán trước những điều sẽ xảy ra. Thế là ngài theo làm thì giả Phật ngót 25 năm. Thì cái lúc mà Đức Phật vào năm ngài 50 tuổi đó, thì lúc đó ngài Đức Phật đã lớn tuổi, Phật sự cũng nhiều, trên ngài cần một vị thị giả. Thì trước đó thì các vị thay phiên nhau, giống như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên hay ngài Kiều Trường Như, tức là không có cố định, là thay phiên nhau giúp Phật những cái chuyện mà cần làm thôi. Nhưng mà đến ngài 50 tuổi đó, ngài thấy rằng cần một vị thị giả sát bên cạnh. Mà có một cái điều, ngài không có phải là ngài muốn có một người hầu, có một người để mà giúp cho ngài cái chuyện ăn uống quần áo hay là để cho ngài khỏe ra, mà cái điều Đức Phật muốn nhắm cần một người thị giả để luôn sát bên mình, để chi? Để thâu tập tất cả những lời giáo huấn của Đức Phật để sau này truyền lại cho mai sau. Bởi vì ngài nhìn hết trong hội chúng, ai ngài cũng biết hết, nhưng mà không lẽ ngài kêu A Nan lên làm thị giả cho ngài, cho nên ngài mới cử tọa, tức là họp chúng lại là coi ai là cái người mà phát tâm để mà làm thị giả. Thì đầu tiên ngài Kiều Trừng Như là đứng lên là xin làm, thì Đức Phật mới nói là ông là có tâm chí thành, nhưng thực sự ông lớn tuổi quá rồi thì cũng không thể nào làm thị giả được. Tại vì ngài Kiều Trừng Như đó là nói chung có thể là công thần khai quốc, là cái người đầu tiên là năm vị đã từng theo Đức Phật tu khổ hạnh, thì bây giờ là đã lớn tuổi mà đã chứng quả A-la-hán rồi. Và ngài cũng biết một điều là ngài Kiều Trừng Như thì không có cái khả năng để mà quân tập hết tất cả những Phật pháp của Đức Phật, và tất cả những vị đệ tử lớn đều xin làm, ai cũng muốn làm thì giả hết. Nhưng mà ngài đã nhắm sẵn ngài A Nan, nhưng mà ngài không nói ra. Còn A Nan thì cũng lại sợ là cái chuyện đó, tức trong lòng của ngài thực tình ngài cũng không có muốn làm. Bởi vì làm thì giả cho một cái đấng đạo sư, một vị thiên nhân sư, là một cái chỗ mà tất cả mọi người đều kính ngưỡng, làm thị giả như vậy thiệt là nguy hiểm cho ngài. Nguy hiểm cái gì ạ? Nguy hiểm bị tai tiếng, nguy hiểm là lợi dụng, và ở gần Đức Phật dễ dàng, nếu không khéo thì cũng trở thành khó tu chứ không phải dễ. Bởi vì nhiều khi ánh sáng của Đức Phật ngỡ là ánh sáng của mình, cho nên rồi mình dễ dàng mình quên tu cho nên sau này có nhiều vị thị giả đó là người nào lên làm thì giả đều rớt hết, người nào lên làm thì giả đều rớt hết. Là tại sao? Bởi vì đó là cứ ngỡ là ánh sáng của thầy mình là ánh sáng của mình, người ta tôn kính thầy mình là ta tôn kính luôn luôn mình, mà cứ tưởng là người ta cũng tôn kính mình. Cho nên vì vậy đó là hơi sợ ngã tâm nó dễ giấy khởi. Cho nên rồi người ta đến thì thường người ta đến thì người ta hỏi ai muốn gặp thầy thì phải hỏi thị giả, muốn cái gì cũng là qua thị giả hết, cho nên là ai cũng nói ngon nói ngọt, ai cũng cung kính hết để mà được gặp ông thầy. Nên nhiều khi thì đều quên, quên đi thì lại sanh bệnh. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta thấy. Và ngài đưa ra ba cái yêu cầu, thì ba cái điều này thì một là không đi thọ chay nếu thí chủ không mời ngài, bởi vì những người thí chủ mà mời Đức Phật á là họ cúng toàn những thức ăn ngon không à. Thì ngài A Nan á, nếu mà không mời ngài mà ngài đi theo ngài ăn ké thì như vậy trong chúng dễ đàm tiếu rằng ngài mượn cớ làm thị giả để được ăn ngon. Ngài cũng sợ cái điều đó. Và thứ hai nữa đó thì không có mặc y của Phật thừa, tức là người ta cúng cho Đức Phật toàn những cái loại y tốt không à. Mà bây giờ là ngài A Nan làm thị giả mà ngài mặc y của Đức Phật á, thì như vậy là cũng mượn cái chuyện mà làm thị giả để mà được áo đẹp, ăn ngon và áo đẹp, cho nên gọi là chư tổ hay nói là tam thường bất túc đó, ăn mặc ngủ đó, là mấy cái đó dễ bị mang tiếng lắm. Cho nên là tỳ kheo hay là sa di xuất gia rồi đó mà ăn mặc đẹp mà lè lẹt rồi đó thì người ta ghét dữ lắm, là biết là người đó không có tu đàng hoàng. Thì như vậy đó. Và ngài không đến Phật phi thời, nghĩa là đúng thời thì ngài đến thôi, chứ còn phi thời ngài không đến, để cho Đức Phật tự nhiên và mọi cái sinh hoạt là cũng tự nhiên, và mọi người không nói là ngài mượn cớ để mà được thân cận với Đức Phật đó. Thì như vậy thì Đức Phật nghe như vậy đó thì không có khó chịu gì hết, mà còn khen ngài thông minh nữa. Có ai làm thầy giả mà đưa ra yêu sách không? Không, mà ngài có, mà Đức Phật biết là cái tâm của ngài A Nan thì dự đoán được những điều sẽ xảy ra. Thế là ngài theo làm thầy giả Phật 25 năm. Đó là 25 năm rất là thâm tình, bao nhiêu tình cảm ngài đặt nặng hết từ những cái việc làm lo cho Đức Thế Tôn. Ngoài coi Đức Phật là, ngoài cái tình thâm ngày xưa đó là người anh chú bác, lại là một cái người thầy của mình, cái người mình đã gần gũi 25 năm. Thế rồi đến cái đoạn cuối cùng là cái đoạn Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, đó là cái điều bi thảm nhất đối với ngài A Nan. Thì chút nữa thì mình sẽ học tới. Thì như vậy đó, trở lại một cái vấn đề mà quan trọng, đó là ngài là một cái người rất là đẹp, tánh tình rất là huyền hòa, nhã nhặn đối với tất cả mọi người. Thì cũng chính từ đó mà ngài gặp không biết bao nhiêu chuyện xảy ra từ nơi cái điều tốt lành của ngài. Thì ngài quá sức đẹp mà tánh tình quá sức là nhã nhặn, cho nên đó là ngài gặp trở ngại nhiều nhất chính là người nữ đã làm ngài trở ngại. Ngài khác với Ca Lu Đà Di đó là thấy người nữ thì chạy tới, mà còn ngài đó tránh người nữ thì lại người nữ lại theo. Thì đó là một cái nhân vật đối lập lại của một vị tỳ kheo Ca Lu Đà Di đó. Thì như vậy một cái tai nạn xảy ra đối với đời ngài, mà cái tai nạn này nó trở thành một cái bộ kinh Lăng Nghiêm, đó là về nói về một cái cô Ma Đăng Già, tức là Ma Đăng Già tức là một cô nữ dòng, tức là một thuộc vào cái dòng dõi là thấp nhất trong thời bây giờ. Thì vào một cái bữa ngài đi khất thực, trời rất là nắng, cho nên ngài thấy người rất là khát nước. Thì thường thường các vị tỳ kheo là đi khất thực là không có khởi cái tâm phân biệt, ví dụ giống như là ngài Ca Diếp thì ngài chỉ chọn người nghèo, ngài Phú Lâu Na thì chọn cái người giàu, nhưng mà riêng ngài đó là cái tâm của ngài rất là bình đẳng, bất cứ người giàu người nghèo, người già người trẻ ngài đều đến gieo duyên hết. Thì lần này ngài gieo duyên mà không phải người già, không phải người nhỏ, mà gieo duyên một cô thiếu nữ tức là Ma Đăng Già. Thì một cái điều ngạc nhiên, một cái sự gặp lại giống như một cái nhân duyên đời trước, cho nên khiến hai người gặp nhau tại một cái giếng nước và ngài xin một cái bát nước để cho giải khát. Thì Ma Đăng Già Phục Đế Lị thì thấy hình ảnh của ngài A Nan khiến cho lòng bà xao xuyến rồi, và xin nước thì ngài A Nan nói một cái giọng điệu rất là ngọt ngào, và bà mới nói rằng là bởi vì là con là thuộc cái dòng rất là thấp. Thời bây giờ không thể nào cung cấp thức ăn cho một cái người thuộc dòng sắc Đế Lị, bởi vì thời đó A Nan rất là nổi tiếng, tất cả mọi người đều biết hết. Thì ngài A Nan mới nói là: này cô, nay ta đã là một tỳ kheo, là một sa môn vượt ngoài hết giai cấp, mà Đức Phật đã nói tất cả chúng sanh máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn, tất cả chúng sanh đều bình đẳng không có giai cấp, là một cái lời nói an ủi nhất thời bây giờ. Tức là thời bây giờ là khi mà những cái dòng sát Đế Lị hay Bà La Môn đi qua là tất cả những cái người mà dòng thuộc dòng thấp nhất là phải quỳ lại hết, còn không phải tránh xa. Tức là chỉ cần thấy cái bóng in vào cái chỗ nào, người ta sẽ lấy nước thơm người ta chùi, ta lao. Giống như cái Phật tử còn nhớ là khi mà vua Lưu Ly mà đi vào cung dòng họ Thích đó, bởi vì vua Lưu Ly là con của một cái người hoàng hậu, nhưng hoàng hậu này thuộc cái giai cấp thấp đó, dòng họ Thích mới lấy tất cả xà bông và nước và những hoa thơm đó, là phải tẩy rửa hết những cái chỗ nào U Ba Ly đặt chân đến. Và từ đây U Ba Ly trở thành mối hận thù, hận thù sơn tỷ, xương tỷ đó, để rồi sau này mới có cái cuộc đại chiến đem đại binh mà sang bằng hết dòng họ Thích đó. Là từ cái nhân duyên đó, là cũng từ cái chỗ mà cái kiến chấp, từ cái chỗ mà chấp vào giai cấp mà nó sanh ra những cái tai họa như vậy. Mà Đức Phật của chúng ta là ngay trong cái thời đại căng thẳng nhất của một cái thời cuộc, ví dụ như cái thời bây giờ là họ đã không có giai cấp, thì cái giáo lý của Đạo Phật đi vào rất là dễ dàng, bởi vì nó dễ hòa nhập vào cái con người và cái cuộc sống xã hội và cái văn minh thời bây giờ. Nhưng mà cái thời Phật là Phật giáo du nhập vào trong một cái tư tưởng con người và tri kiến và cái xã hội là hoàn toàn là một cái điều rất là khó khăn, toàn những cái điều chướng ngại. Để mà xóa tan một cái giai cấp cho người khác là không phải đơn giản. Xóa tan những thành kiến, những cái cố chấp để cho con người thời bây giờ đó có điều rất là khó khăn. Cho nên tất cả người dân đó phải chịu phục tùng và phải chịu bó mình vào trong cái khuôn khổ của một cái thời đại. Thì một cái lời nói ngài A Nan giống như là một cái lời nói từ trước đến giờ chưa từng nghe. Từ một cái lời nói đó trở thành một cái vấn đề nan giải cho ngài A Nan. Thế rồi cái bà từ khi đã trao nước cho ngài A Nan rồi thì về nhà trong lòng của bà là luôn luôn là có những cái sao xuyến, những cái tư tình và đau khổ, khiến bà ăn xong bà chỉ nằm xuống rồi từ từ bỏ ăn luôn. Thì mẹ của bà rất là thương con, chỉ có một người đứa con duy nhất, cho nên mới hỏi và biết nguyên do và tâm tình. Từ đó bà mới sinh một cái đạo bùa, gọi là cái bùa mê đó. Thì một bữa nọ ngài A Nan trên đường thức thực thì một Đế Lị đó là ăn mặc xiêm y rất là đẹp và cầm cái đạo bùa đó cứ đứng lắc tới lắc lui một hồi, thì A Nan từ từ bước vào nhà của Ma Tăng Già. Thì như vậy thì khi mà vào đó thì lúc đó ngài A Nan không hiểu tại sao mình lại đặt chân vào nhà của nữ giới, đặt chân vào nhà của Ma Tăng Già, bước chân đi mà lòng không muốn mà lại cứ bước chân đi. Thế rồi tự nhiên bừng tỉnh từ trong tâm ngài A Nan phát ra một cái gì đó rất là mãnh liệt từ nơi tấm lòng của ngài. Thì lúc đó nương vào cái quai thần của Phật, nương vào cái chí sáng của mình, và ngã năng vụt chạy ra khỏi phòng của Ma Tăng Già. Thì khi ngã năng chạy ra thì Ma Tăng Già mới đi theo ngài A Nan và đi thẳng luôn đến tịnh xá đứng ở bên ngoài. Thì ngài A Nan đi vào và khóc lóc như một đứa trẻ đã thoát nạn trở về bên cha mình. Thì trong kinh Lăng Nghiêm thì quý vị thấy ngài Văn Thù dùng chú Thủ Lăng Nghiêm đến mà giải cứu rồi đó. Thì đại khái thì mình thấy như vậy. Nhưng mà cái điều thực tế nhất mình có thể hiểu là bởi vì trong lòng của một người tu thì luôn luôn là nó có, nếu một người mà chưa chứng thánh quả là nó có luôn luôn là có hai cái tâm trạng, nghĩa là binh tình và trí, tức là nó luôn luôn là như vậy. Bởi vì nếu một vị đã chứng quả La Hán rồi đó thì hoàn toàn trong lòng họ không còn một cái gọi là một cái hủ lậu nào hết, là sạch hết tất cả những cái tập khí. Nhưng mà nếu một người bậc hữu học đó là nó vẫn còn ở trong đó. Thì còn ở trong đó thì nó có hai cái lĩnh vực, một tình và trí, nghĩa là một cái trí cao thượng, một cái lòng mà quảng đại, một cái tâm nguyện sâu xa của một cái bậc chí sĩ xuất trần, nó đã cấy sẵn. Cho nên từ đó ngài A Nan mới đặt chân vào đạo, mới đi tu và thấm nhuần giáo lý, hiểu vô thường duyên sinh. Cho nên đã nó cấy sẵn một cái chủng tử gọi là về cái phần trí tuệ mãnh liệt ở trong. Bên cạnh đó còn những cái tình cảm. Nhưng mà khi mà cái tình cảm nó bộc phát rồi đó, thì trong lúc mà bộc phát tình cảm đó, như sẵn một cái ý chí, một cái chủng tử sẵn có, nó phát khởi quá sức mạnh đi, từ nơi ngã lan A Nan, cho nên sực nhớ lại những điều Đức Thế Tôn dạy, sực nhớ lại cái con đường giải thoát, sực nhớ lại cái chí nguyện của mình mà nó phát quá sức mạnh, cho nên khiến ngài đã thắng được tình, trí đã thắng tình, cho nên ngài vượt khỏi cái gian phòng của Ma Đăng Già và trở về tịnh tịnh xá. Thì cái điều này thì chúng ta dễ dàng hiểu hơn. Chứ còn cái chuyện mà ngài Văn Thù xuất hiện rồi mang chú Thủ Lăng Nghiêm đến mà giải vây, thì như vậy mình thấy giống như phim trưởng kết cấu lại trở thành giống như cuốn phim. Nhưng mà điều này thì mình có thể hiểu được từ trong cái tâm lý riêng của chính mình. Thì như vậy đó, là khi mà đến rồi đó thì ngài A Nan vào khóc với Đức Phật, thì Đức Phật mới kêu ngài A Nan và hỏi hết cái nguyên do. Thì ngài A Nan thực tình kể hết nguyên do ngập Ma Lăng Già như thế nào, thì Đức Phật mới nói ngài A Nan, thôi vậy con cứ ra kêu Ma Lăng Già vào đây. Thì Ma Lăng Già là thật tình là chỉ có muốn kết tình với ngài A Nan, chứ chưa có một cái lần nào mà phát khởi thiện tâm với Đức Phật cả. Nhưng mà vì ngài A Nan bà đánh liều đi vào, chắc rằng là Đức Phật sẽ quở nhiều lắm. Nhưng mà lần này Đức Phật chỉ nói một câu rất nhẹ nhàng: này Ma Lăng Già, là con thực sự là muốn theo ngài A Nan. Thì Ma Già nói: thưa Đức Thế Tôn, con thực sự muốn lấy ngài A Nan. Thì Đức Phật chỉ ra một cái điều kiện đơn giản là con, nếu con chịu xuất gia một năm thì Như Lai sẽ hứa gả con cho ngài A Nan. Thì cái điều kiện này quá sức đơn giản đi, bởi vì ngài nghĩ theo ngài A Nan 8 đến 80 tuổi, đến lúc già răng long tóc bạc, thì một năm xuất gia đâu có nghĩa lý gì. Và lại lời của Đức Thế Tôn thì không bao giờ mà có cái chuyện mà thay đổi. Ngài là một cái người rất là uy tín, thời bây giờ rất là chân thật, bằng lòng xuất gia. Thì như vậy, sau khi xuất gia rồi, Ma Đăng Già là mỗi ngày tu hành, mỗi lần nghe pháp, đó là những cái cơ hội để nhìn lén ngài A Nan thôi, chưa thực sự tu. Thế rồi gọi là ở lâu thì nó cũng thấm, ăn chay rồi cũng thấm tương dưa. Và sau nửa năm, một bữa nọ, sau cái thời pháp của Đức Thế Tôn, bà hoàn toàn thức tỉnh. Khi bà thức tỉnh, ở trong sử lại nói bà chứng luôn quả vị A-la-hán. Khi chứng quả vị A-la-hán rồi, ngài đến thưa Đức Thế Tôn là xin giải tỏa một cái lời hứa ngày xưa, là sau một năm lấy ngài A Nan, bây giờ cho con lấy nữa. Bởi vì khi một người đã giác ngộ rồi, ngã ngẫm cuộc đời, không còn thấy cái gì là nó thực sự lâu dài, chỉ là những cái pháp bất tịnh mà thôi. Thì như vậy bà đã dứt khoát là bà xin lấy lại lời hứa ngày xưa. Thì lúc này Đức Phật mới thở một hơi thở rất là nhẹ nhàng. Bởi vì nếu một năm mà bà không chứng ngộ thì như vậy ngài trở thành xuất gia. Ngài phải làm đám cưới theo lời hứa của mình. Thì thực tình chỉ có ngài Đức Phật ngài mới dám là hứa như vậy. Còn sau này các đấng đạo sư mà hiện tại chắc không ai dám hứa, bởi vì không biết là căn tánh của Ma Lăng Già như thế nào và có thể giác ngộ được hay không. Ngài biết Ma Lăng Già có thể giác ngộ, ngài mới tạo cái phương tiện. Đây gọi là lấy dục câu thắt, tức là lấy tạm, là lấy cái dục đó, là cái sự ham muốn đó để mà câu thắt người ta. Để rồi từ trong đó Ma Lăng Già đã vùng dậy giống như một cái ngói sen từ trong bùn mà vươn lên, trở thành một cái người giác ngộ, giác ngộ trước luôn cả ngài A Nan. Thì đó là một cái tai nạn xảy ra. Một cái tai nạn nữa đối với ngài A Nan mà luôn luôn là nó xảy ra từ người nữ. Thì có một lần thì khi mà một tín thí cúng dường bánh quá nhiều, thì khi mà chia hết cho các vị tỳ kheo rồi đó, thì Đức Phật mới nói: này A Nan, ông mang hết tất cả bánh này ra để mà chia hết cho những người dân thời bây giờ ở trong làng. Thì ngài mới ra tập hợp lại những người dân, thì những người nghèo đói và đi lang thang, họ đều đến xin bánh của ngài A Nan. Thì ngài mới đếm hết mỗi người đó, đầu người rồi đó, thì đếm lại hết cái số bánh đó, ở trong giỏ đó, là chỉ một người được một cái bánh thôi. Thì như vậy tình cờ không hiểu tại sao, khi chia bánh á, thì lúc đó có một cái người nữ, một tu sĩ nữ của một cái phái lõa thể, cái cô này rất là đẹp, cũng đến đó để mà xin bánh. Thì ngài chia cho mỗi người một cái bánh rồi đó, thì đến cái cô này đó, thì ngài lấy một cái bánh, mà không hiểu tại sao hai cái nó cứ dính mà ngài gỡ hoài không có ra. Cho nên lúc đó đó, ngài buộc lòng ngài phải cho luôn. Khi mà ngài cho cái cô này hai cái bánh, trong khi đó mỗi người chỉ một cái, thế rồi bắt đầu người ta đàm tiếu nói rằng chắc là A Nan, ngài A Nan đẹp trai với một cái cô nữ thiếu nữ đẹp đã có một cái vấn đề gì về cái tình cảm, cho nên mới có cái sự trao bánh mà nó đậm đà như vậy. Thì ngài lại bị một cái chuyện đó, là Và cũng là một cái lần mà Ngài A Nan lại thấy khó chịu trong lòng và cũng đến thưa Đức Thế Tôn. Và từ đây Đức Thế Tôn mới nói: A Nan, ông phải nên tránh đi, bởi vì ông dễ dàng mà sanh ra nhiều cái chuyện mà nó thị phi. Thì như vậy đó là cái hình ảnh Ma Lăng Già đã thành tựu cho Ma Lăng Già xong, và những cái chuyện mà nó xảy ra. Và trong cái bản kinh Lăng Nghiêm thì Đức Phật nhân Ngài A Nan và Ngài đã nói về trong cái bản kinh Lăng Nghiêm này, thì học thêm thì chúng ta thấy thì lúc này là cái cơ hội tốt nhất để Đức Thế Tôn khai thị cho Ngài A Nan qua 7 lần hỏi tâm. Bởi vì đó là Ngài A Nan nói rằng là sở dĩ con mà bị cái gặp nhiều cái chướng duyên như vậy không thể nào thắng được, là bởi vì con chưa chứng ngộ, con chưa thấy được cái cội gốc, chưa thấy được tâm con. Xin Đức Thế Tôn chỉ tâm con ở chỗ nào. Và 7 lần hỏi tâm, thì sau 7 lần hỏi tâm đó, Ngài A Nan đã đi sâu vào trong cái pháp thể. Và cái điều mà chứng ngộ của Ngài đó là qua một cái bài kệ, và quý vị Phật tử đều nghe, mà bài kệ nghe rất là cảm động, là nguyện trở lại trong đời mê trượt, cứu chúng sanh hàng vết đau thương, để báo đền ân Đức Thế Tôn, xin đem hết thân tâm phụng sự, đời ngũ trượt con nguyện vào trước, dù gian nguy chí cả không sờn, cứu chúng sanh là báo Phật ân, lời vàng ngọc con hằng ghi dạ, nếu còn một chúng sanh chưa chứng quả, cõi niết bàn đâu dám tự an. Bởi vì Phật tử mới thấy là Ngài ngộ rồi, Ngài phát đại nguyện, phát khởi cái tâm Bồ Tát, phát khởi cái tâm võng mãnh. Đó là cái lần đầu tiên Ngài đại ngộ. Và cái lần triệt ngộ sau cùng là phải nhờ Ngài Đại Ca Diếp. Khi mà Ngài Đại Ca Diếp khai thị cho Ngài A Nan rồi đó, thì lúc đó Ngài hoàn toàn triệt ngộ, và Ngài xứng đáng là một vị tổ thứ hai, tức là sau Ngài Ca Diếp đó. Và hôm nọ Ngài đi khất thực về, đến tịnh xá thấy Di Mẫu Maha Ba Xà Ba Đề đang đứng tựa cửa khóc. Di Mẫu quần áo bụi bặm, chân dính bùn nhơ, vẻ người bi thảm. Ngài đến gần hỏi duyên cớ, biết là bà từ xa tìm đến xin Phật xuất gia, đôi ba phen năn nỉ mà Phật quyết định không cho. Ngài cảm động vào đảnh lễ Phật, xin cho bà được xuất gia. Phật vẫn nhiều lần từ chối, Ngài vẫn kiên trì, xin cho kỳ được mới thôi. Thế là mở đầu cho phái nữ xuất gia, chính Ngài là người tích cực khai đường vậy. Thì đó là cái hồi nãy chúng tôi đã sẵn duyên nói trước. Thì bây giờ là ở đây lặp lại cái vấn đề nhân duyên mà bà Ma Ba Đề xuất gia đã nhiều lần xin mà Đức Phật không cho. Thì Ngài A Nan mới nói là tại sao mà Ngài không có bình đẳng. Và Ngài còn kể công Di Mẫu ngày xưa là khi mà hoàng hậu Ma Gia mất rồi, bà là cái người nuôi dưỡng, công sanh công dưỡng giống nhau, lo cho Đức Phật từng ly từng tí kể công. Thì Đức Phật Ngài mới nói đó là ta đã trả ơn cho bà rồi. Ngài trả ơn như thế nào? Nói ta đã quy cho bà và truyền ngũ giới cho bà. Như vậy là trả ơn đó. Thì như vậy là cái sự trả ơn của Đức Phật, trả hiếu của Đức Phật là khác hơn người thường, phải không? Đó là Ngài quy tam bảo, là Ngài truyền ngũ giới, thì như vậy là trả ơn. Bởi vì đó là cái ơn, thì cái hiếu đó thì có cái chữ hiếu gọi là hiếu đạo đó, là lấy đạo pháp mà trả ơn. Thì quý vị thấy cái người mà một người mẹ của mình, quý vị phụng sự tiền bạc của cải vật chất, thì như vậy đó là chỉ nuôi được cái thân 80 năm thôi thì mẹ cũng trở thành cát bụi. Nhưng mà nếu mà quý vị là tạo cái phương tiện khiến cho mẹ mình quy tam bảo mà thọ trì năm giới, thì như vậy đó là quý vị đã trả một cái ơn, mà cái ơn ngàn đời nữa, phải không ạ? Thì khi mà mẹ đã quy tam bảo, thọ trì năm giới là không đi vào ba đường ác. Và cái thứ hai nữa, mẹ mình hiểu đạo mỗi ngày là đi sâu vào cái con đường thiện, con đường lành, thì như vậy là đời đời cha mẹ mình ra đời là đi lên. Thì như vậy đó là biết ơn nhiều ít, biết ơn rất nhiều, phải không? Ví dụ như là ngày xưa ở Việt Nam thì nhất là cái người mà Á Đông đó, thì đối với cái tình thầy trò đó rất là quan trọng. Nghĩa là ơn thầy ơn cô, là lúc mà mình còn ở trường học đó, là tại sao mình phải biết ơn như vậy? Bởi vì là cho mình một cái trí tuệ để đi vào cuộc đời, cha mẹ cho mình cái cuộc sống, thầy cô cho mình một cái trí tuệ để mình đi vào đời, để mình làm việc, để mình biết nhân biết nghĩa, biết sống cho nó đúng nghĩa một cái con người. Thì như vậy đó là mình rất là biết ơn là cái trí tuệ thế gian. Còn bây giờ mình cho cha mẹ mình một cái trí tuệ sức thế gian, cái trí tuệ này sẽ không còn đau khổ, và đến lúc nào đó cha mẹ mình sẽ chấm dứt sự đau khổ. Thì như vậy là một cái sự trả ơn rất là cao thượng, vô cùng đó. Cho nên vì vậy đó Ngài nói trả ơn rồi à, nhưng mà Ngài năng năn nỉ nữa, cuối cùng Ngài phải quyết định cho tỳ kheo ni xuất gia. Ngài thấy nhân duyên đã chín mùi và tỳ kheo ni phải có giáo đoàn tỳ kheo ni thôi, đó là không thể nào không có được, thì Đức Phật phải cho tỳ kheo ni xuất gia. Để không phụ lòng Đức Thế Tôn thì các vị cố gắng nỗ lực tu hành, và các bà chứng quả rất là nhiều. Thời bây giờ một cái thời mà người nữ chứng quả nhiều nhất. Chính Đức Phật đã từng khen ngài thị giả của các Đức Phật quá khứ không ai hơn A Nan, thị giả các Đức Phật đời vị lai cũng không ai hơn A Nan, và Phật khen A Nan được 8 điều chưa từng có. Thì 8 điều đó là điều gì? Một là tính căn kiên cố, tức là cái gốc tinh bền chắc á, cái gốc tinh mà không có thối chuyển đó, cái lòng tin gọi là không còn thối chuyển nữa. Thứ hai là kỳ tâm mịch tấn, tức là cái tâm luôn luôn là cầu tiến tới, tức là luôn luôn là cầu học, luôn luôn là cái người mà muốn mình tiến tới chứ không có dừng lại. Ví dụ như còn chúng ta nhiều khi mình học Phật pháp một cái lúc nào đó mình cảm thấy rất là mãn nguyện, mình nghĩ tôi học như vậy là đủ rồi. Như đây Phật pháp là tôi là có thể là nói cho người ta nghe được, hay là tôi có thể tu học được. Nhưng mà Phật pháp như bể cả thì làm sao mình học hết được, mà mình luôn luôn cầu tấn tới. Và cái thứ hai tấn tới nghĩa là Ngài luôn luôn là cầu tiến, nỗ lực tu hành, không bao giờ mãn nguyện những cái gì Ngài đang có. Cho nên gọi là kỳ tâm mịch tấn đó. Thứ ba là thân vô bệnh, thân của Ngài A Nan là không bao giờ bệnh. Ngài không bao giờ mà nghe nói Ngài bị cảm, bị ho gì hết, mà Ngài khỏe từ sanh ra đến lúc già chết luôn Ngài tịch luôn. Cho nên vậy Ngài không bệnh. Thứ bốn là tinh tấn, là lúc nào Ngài cũng tinh tấn không buông lung. Thứ năm là cụ niệm tâm, tức là luôn luôn sống với chánh niệm. Thứ sáu là tâm bất kiêu mạn, tức là không có lòng tự cao, không có lòng kiêu mạn. Mặc dù mình ở địa vị rất là cao xa, mặc dù là mình là một vương giả, mặc dù mình là một thị giả của đứng đạo sư, mà lòng của Ngài rất là nhu nhuyễn hiền hòa, không bao giờ thấy mình là cái người cao cả, không bao giờ thấy mình là cái người mà hơn người khác hết. Cho nên vậy là trong tăng đoàn Ngài không bao giờ mít lòng bất cứ ai. Thị giả mà không ai ganh ghét Ngài, mà không mít lòng ai cả, ai cũng thương Ngài A Nan hết. Cho nên là quý vị thấy là một người sống được như vậy rất là khó. Mình bây giờ là 10 người mà chỉ giỏi lắm được 2 người thương, 8 người ghét mình rồi, phải không? Nhưng mà còn Ngài đó là ai cũng thương Ngài hết. Đó là cái cách sống của Ngài, phải nói là tuyệt vời. Và thứ bảy đó là năng thành định ý, tức là thành tựu ý định, tức là thành tựu được cái ý định, nghĩa là Ngài có thể nghĩ và Ngài có thể dừng được những cái tư tưởng của mình, tức là Ngài thành tựu được cái điều đó. Ngài muốn suy nghĩ và Ngài cũng có thể không suy nghĩ. Và thứ tám là cụ túc văn trí, là cái trí nghe pháp hiểu nhớ đầy đủ. Đó là 8 điều mà Ngài A Nan có. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói là thì giả đời quá khứ cũng không ai bằng A Nan, thì giả tương lai cũng không ai bằng A Nan. A Nan thành tựu được 8 cái điều mà chưa từng có. Đó là cái Ngài A Nan. Cho nên Ngài là một cái người rất là nổi tiếng là thời bây giờ đó. Thì đến khi sau khi Phật nhập Niết Bàn, Tổ Ca Diếp triệu tập đại tỳ kheo kết tập kinh điển. Ngài là người được toàn hội đề cử kết tập tạng kinh. Khi sắp tụng lời của Phật, Ngài nhìn đại chúng nói bài kệ. Thì cái lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn đó, là như hồi nãy chúng tôi nói đó, là 25 năm thân cận Đức Thế Tôn, mà Ngài vừa tình vừa trí vẫn còn lưu động. Cho nên đó là đến lúc mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi đó, thì cái người đau khổ nhất là Ngài A Nan, khóc nhiều nhất Ngài A Nan. Ở bên cái giường, ở bên cái tòa sư tử Đức Phật chuẩn bị nhập niết bàn giữa hai cây sa la, ngài ngồi đó ngài khóc, chịu đựng không nổi, ngài phải đi thẳng vào rừng, ngài khóc một mình cho nó hả hê, khóc một cái điều rất là bi thảm. Đức Phật nhìn quanh không thấy A Nan, mới kêu người đi tìm A Nan. Tìm A Nan về thì Đức Phật mới an ủi ngài A Nan. Và trong lúc mà đau khổ như vậy, mà ngài A Nan là bởi vì ngài tích thương Đức Phật 25 năm tình cảm, và bên cạnh đó còn một cái lòng lo cho đại cuộc, lo cho Phật pháp và lo cho giáo hội, sợ rằng nếu mà Đức Thế Tôn mà nhập niết bàn rồi đó thì còn ai là cái người hướng dẫn tăng đoàn nữa, ai là cái người mà có cái chỗ nương tựa cho tất cả chúng sanh. Vì vậy những cái lời cuối cùng mà sau này quý vị học kinh Di Giáo đó là từ nơi ngã năng hỏi Đức Thế Tôn hết. Đó là cái lúc mà Đức Thế Tôn nhập niết bàn. Thì khi mà làm lễ trà tỳ rồi đó, thì lúc đó ngài vô cùng bi thảm, ngài cảm giác là không có còn ai là cái người để cho mình nương tựa, và ai là cái người sẽ dẫn dắt mình chứng thánh quả. Bởi vì lúc này ngài A Nan hoàn toàn là chưa sạch hết các lậu, chưa hoàn toàn là chứng thánh. Thì như vậy đó là ngài rất là đau khổ. Khi mà ngài đau khổ đó là ngài mới, sau khi trà tỳ của Đức Phật xong rồi đó, thì ngài mới đi ngang một cái thành, tức là đi đến cái thành Tỳ Sa Ly, đi đến thành Tỳ Sa Ly rồi mới đi thẳng đến thành Vương Xá. Thì cái thành Vương Xá là cái thành mà cái chỗ mà ngài Ca Diếp triệu tập 500 vị A La Hán vào trong thạch động đó để mà kết tập kinh điển lần đầu tiên đó. Thì trên đường ngài đi qua, thì lúc đó đó là ngài đến một cái tu viện ở trong thành Tỳ Sa Ly. Và khi mà ngài đến đó, thì lúc đó khi mà Đức Phật nhập niết bàn rồi đó, tất cả mọi người quy hướng là ai? Quy hướng ngài A Nan. Tức là người, tất cả dân chúng, ngài đi đâu đó là dân chúng tập hợp lại xin ngài thuyết pháp. Mà ngài thuyết pháp cũng như Đức Phật như vậy đó. Thì giờ vậy mà người quá đông, người ta đến xin ngài thuyết pháp quá sức nhiều đi. Cho nên vì vậy đó là ngài đêm ngài đều thuyết pháp hết. Cho nên đó là quý vị thấy là ngài là cái uy tín của ngài đó là rất là lớn. Thì như vậy đó, thì ở trong chùa đó, trong cái tinh xá đó là có một vị tỳ kheo. Thì cái vị tỳ kheo này đó là khi mà tính chủ mà cứ tới lui qua lại nhiều quá đó, cho nên ngài cũng cảm thấy là cái chỗ này nó không còn được thanh tịnh nữa. Thì vị tỳ kheo này đó là đã chứng thánh quả rồi, cho nên ngài mới nhập định, mới coi ngã A Nan thực sự chứng thánh quả chưa. Thì hoàn toàn thấy ngã A Nan chưa chứng quả La Hán, tức là chưa chứng thánh quả đó, chưa có chứng ngộ đó. Thì vị tỳ kheo này mới làm cái bài thơ là chọc tức ngã A Nan, nói là chưa chứng thánh quả mà cứ nói thì giống như cái trống rỗng, tức là nói được cái miệng thôi mà trong mình chưa có làm được. Thì đây là cái cú sốc, cái cú sốc đau đớn vô cùng. Thì cái ngài đau là không phải là ngài tự ái, nhưng mà ngài đau vì thực sự đó là Đức Thế Tôn nhập niết bàn rồi, và hiện giờ mình chưa chứng thánh quả, và chỉ nói suốt ngày mà chưa thực sự chứng ngộ. Và ngài buồn bã, ngài từ giả thành Tỳ Sa Ly để ngài đến thành Vương Xá. Thì lúc đó chỉ còn một ngày nữa là kết tập kinh điển thôi. Thì ngài mới đi thẳng vào trong thạch động đó, thì ngài Ca Diếp là cái người mà chặn lại, tức là không cho ngài A Nan vào trong cái giáo hội kết tập kinh điển. Thì cái điều này đó là khiến cho nhiều người họ cũng thắc mắc. Nhưng mà ngài Ca Diếp giải thích đó, nếu rằng là cho ngài A Nan là vào kết tập kinh điển mà một vị hữu học, nghĩa là chưa chứng thánh quả đó, thì mình đối với Đức Thế Tôn như thế nào và đối với chúng sanh đời mai hậu như thế nào? Bởi vì nếu mà mình chưa hết lậu mà nói lời thánh đó, thì như vậy đó thì sau này Phật pháp sẽ đoạn diệt. Thì cái lời giải thích của ngài Ca Diếp rất là xác đáng, cho nên tất cả mọi người đều tuân phục hết. Ngài Ca Diếp nói rằng biết rằng ngài A Nan giống như là một con sư tử lông vàng, nhưng mà hiện tại vẫn còn lẫn lộn ở trong bầy giả can và nai hưu. Đó là bởi vì đó là ngài tuy rằng là thuộc dòng thánh, nhưng mà ngài vẫn còn chưa sạch hết những cái tập khí, thì phải làm sao? Và không cho ngài A Nan vào kết tập kinh điển. Có nhiều chỗ nói là ngài Ca Diếp hỏi tội 7 lần, thì cái điều này vẫn chưa có xác nghiệm qua về cái sử liệu, nhưng mà có thể nói rằng thì cái điều ngài Ca Diếp giải thích là cái điều rất là xác đáng. Thì cái điều này là thêm một cái cú sốc và buồn bã đối đến với ngài A Nan nó tột cùng đi. Cho nên lần này là ngài bỏ buông, thực sự ngài buông, và thực sự ngài ngồi xuống, ngài chuyên nhất để mà công phu. Thì như vậy là suốt chỉ một đêm thôi thì ngài liền chứng thánh quả. thì ngài chứng thánh quả rồi đó, thì ngài không còn đi bộ nữa, ngài dùng thần thông bay thẳng vào, có chỗ nói chui qua lỗ khóa, nhưng mà ở đây có thể nói là ngài bay thẳng vào trong cái pháp hội để tuyên dương trùng tuyên kinh điển. Thì khi mà ngài A Nan đã bình thường ngài đã một con người là rất là sáng ngời giống như trăng mùa thu, mặt của ngài rồi, mắt của ngài đẹp, một con người đẹp như vậy mà có tánh hiền hòa như vậy, ai cũng thương ngài hết. Mà đến bây giờ ngài chứng thánh quả nữa, thì lúc đó là cái đức độ và cái trí lực, cái tâm của ngài nó phát sáng ngời, ai nhìn đức thế, nhìn ngài A Nan cũng giống như là nhớ hình ảnh của Đức Phật như vậy đó. Cho nên quý vị Phật tử biết là cái lúc mà ngài mà lên pháp tòa, ngài trùng tuyên lại kinh điển là không sai một ly, tức là không sai một chữ một lời của Đức Thế Tôn, là ngài trùng tuyên lại từ A Hàm Tăng Nhất A Hàm đến những cái bộ kinh mà ngài đã trùng tuyên lại đó, mọi người nghe ai cũng xúc động hết, đến nỗi mà ngài Kiều Trần Như á, ngài xúc động ngài xỉu tại ghế luôn. Ở dưới mà ngài nghe lại cái lời Đức Thế Tôn thì ai cũng thương Đức Thế Tôn hết, nghe lại lời đó giống như lời của Đức Thế Tôn, mà cái giọng nói, những cái âm thanh của ngài A Nan đó mà truyền tải từ một cái nội tâm thanh tịnh của ngài đã khiến cho ngài Kiều Trần Như xỉu tại tòa. Là mình thấy là cái lần mà kết tập kinh điển thành công lần thứ nhất chính là nhờ ngài A Nan. Bởi vì đó là tạng luật á, thì chẳng có bao nhiêu hết, ngài Ubali là trùng tuyên tạng luật, nhưng mà còn cái kinh điển á, thì bây giờ Phật tử thấy kinh điển bao nhiêu? Kinh điển vô cùng, kinh điển nhiều lắm, mà chính một mình ngài A Nan đọc lại không sai một chữ. Cho nên là quý vị thấy là cái ngài rất là có công cho giáo hội thời bây giờ. Ngài mới làm một cái bài kệ là trước khi mà ngài vào chuẩn bị ngài trùng tuyên giáo điển đó, thì ngài làm cái bài kệ: tỳ kheo chư quyến thuộc, ly Phật bất trang nghiêm, du như hư không trung, chúng sanh chi vô nguyệt, chúng tinh chi vô nguyệt. Tỳ kheo các quyến thuộc, vắng Phật chẳng trang nghiêm, ví như trong hư không nhiều sao mà không trang. Tức là 500 vị A-la-hán giống như là những vị sao thôi, còn mặt trăng đã lặn rồi, mặt trăng đó chính là Đức Thế Tôn không còn nữa. Đó là một cái điều ngài vẫn thương nhớ Đức Phật. Nói kệ xong, ngài đảnh lễ đại chúng, lên pháp tòa mở đầu: tôi nghe như vậy, một thở nọ Phật tại xứ chấm chấm nói kinh chấm chấm cho đến trời người vân vân đều kính lễ vân làm. Tức là mỗi cái bản kinh thuyết pháp tại đâu, ngài nói rành mạch lại hết cho 500 vị A-la-hán nghe đó. Thì ngài kết tập kinh điển xong, Tổ Ca Diếp hỏi đại chúng: Đức A Nan tụng đọc lại có chỗ nào sai lầm chăng? Đại chúng đồng thinh đáp: chẳng khác những lời Đức Thế Tôn đã nói. Tức là cả 500 người đều công nhận là không có khác như là Đức Thế Tôn thuyết pháp ngày xưa. Mọi người đều là nói lại y chang như vậy. Bởi vì đó là lần kết tập kinh điển đầu tiên mà nó có lợi là lợi như thế nào? Là bởi vì đó là chư vị tỳ kheo đó, là có vị đó là đến nghe Đức Thế Tôn đó, là thuyết pháp một lần, hai lần, và các vị chứng quả, các vị đi chỗ khác giáo hóa rồi. Cho nên là những cái thời pháp sau cùng á, những thời pháp kế đó thì họ không có nghe. Cho nên ví dụ có người đến học Đức Phật 2 năm rồi lại đi chỗ khác, 3 năm đi chỗ khác. Cho nên là có những bài pháp đâu có được nghe. Nếu mà không có được nghe thì không thể nào ghi nhớ. Mà không thể nào ghi nhớ đó thì cái sự truyền thụ lại thì nó bị hạn cuộc. Cho nên tại sao gọi là lần cái tập kinh điển nó quan trọng? Là khi mà Đức Ngã Năng trùng tiên lại hết những lời Đức Phật giảng dạy đó, thì những vị ngồi lại là nhớ lại là Đức Phật đã nói gì, thuyết pháp từ đâu. Thì 500 vị đại A-la-hán đó thì sẽ có 500 quyến thuộc, không ạ? Là 500 vị đệ tử. Thì 500 vị đó mới truyền cái những lời của Đức Phật lại cho 500, cho những cái người mà theo các ngài. Vì vậy Phật pháp không có đoạn diệt. Đó là mới tại sao phải có kết tập kinh điển như vậy đó. Và bây giờ đến một cái giai đoạn, tức là cái giai đoạn mà nó nanh vuốt trong nhà thiền, là cái giai đoạn mà truyền thổ kế vị đây. Thì một hôm ngài hỏi Tổ Ca Diếp: Thế Tôn phó chúc và truyền y Kim Lan cho sư huynh, còn có truyền pháp gì riêng chăng? Tức là ngài hỏi là Đức Thế Tôn truyền y bát cho ngài đó, cho sư huynh rồi đó, ngoài ra còn truyền cái gì nữa không? Thì Tổ Ca Diếp liền gọi A Nan. A Nan ứng thinh dạ. Tổ Ca Diếp bảo cây phướng trước chùa ngã, nhân đây ngài A Nan tỏ ngộ. Thì như vậy một hôm thì ngài hỏi sư huynh mình đó, ngoài Y Kim Lan và bác ra thì Đức Phật còn truyền gì cho ngài nữa? Thì lúc này ngài Ca Diếp liền gọi A Nan, ngài ứng thinh dạ. Thì Tổ mới bảo cây phướng trước chùa ngã, thì như vậy ngài ngộ cái chỗ nào? Thì lần này gọi là cái lần triệt ngộ của ngài A Nan. Nghĩa là khi mà ngài hỏi về cái pháp ngoài cái y bát ra còn cái pháp nào nữa đó được truyền nữa đó, thì như vậy là ngài Tổ gọi A Nan thì ứng thinh dạ. Thì ngài mới nói cây phướng trước chùa ngã. Thì như vậy đó, coi như là ngài Ca Diếp đã chỉ cho ngài A Nan một cái pháp Đức Thế Tôn truyền lại cho ngài Ca Diếp rồi. Và ngay lúc đó cũng là lúc ngài Ca Diếp truyền cái pháp đó cho ngài A Nan. Thì pháp đó là pháp gì? Thì cái đó chính là pháp tánh của mỗi người. Thì như vậy Đức Phật truyền y bát chỉ là cái hình tướng thôi, ngoài ra Đức Phật còn chỉ thấu triệt và chính bản thân ngài Ca Diếp đã ngộ được cái Phật tâm của mình qua cái hình ảnh thấy cành hoa sen. Thì như vậy từ cái căn mắt mà ngài chuyển hướng, bây giờ ngài chỉ thẳng cái căn tai. Thì như vậy đó là gọi là chánh pháp nhãn tạng. Thì bây giờ có thể nói là chánh pháp nhĩ tạng, phải không? Cái kho tàng của cái tánh nghe, phải không? Đã sẵn có nơi của ngài. Ví dụ như bây giờ là mình nói đó là tánh nghe là ông chủ của mình. Thế bữa nào là quý vị đến một cái nhà người nào đó, quý vị gõ cửa cốc 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 hỏi có ai không, thì ở trong nhà là nghe cái âm thanh đó mới ra mở cửa. Khi ra mở cửa mình biết người này là chủ nhà, phải không ạ? Thì như vậy sở dĩ mà có người ra mở cửa tức là có chủ ở trong nhà thì mới ra mở cửa. Thì bây giờ là bây giờ có ai kêu Phật tử một tiếng hay quý vị đó là tự nhiên nghe một cái âm thanh, thì như vậy đó là tại sao mình nghe được, tại sao mình biết được đó là âm thanh? Bởi vì mình có sẵn ông chủ trong nhà. Nhưng mà ngài A Nan không có phải là theo cái từ như vậy, chỉ cần nghe cái lời của ngài Ca Diếp, A Nan dạ, là nhận ngay được pháp tánh của mình, chứ không phải dài dòng như chúng ta. Không có phải là phải đòi hỏi cái nghe cái thấy thì nhận ra ông chủ rồi có khách có chủ vân vân, mà ngài đi thẳng vào cái sẵn nghe của mình. Cho nên từ đây ngài A Nan đã ngộ, chứ không phải ngộ ở cái cây cột ở trước chùa ngã. Cho nên sau này có nhiều học thiền đó, và cây cột trước chùa ngã là cái sự truyền thừa hay sao? Mà có dính líu gì trong này không? Không có dính líu gì hết. Chỉ là cái chỗ ngã nang thầm ngộ được tâm chủ của mình. Thì từ đây ngã nang là cái người là được truyền thừa là vị tổ thứ hai. Và bây giờ Tổ Ca Diếp mới nói một cái bài kệ ứng chứng cho ngã nang. Là Tổ Ca Diếp bèn ứng chứng và đem chánh pháp nhãn tạng truyền lại cho ngài. Tổ nói kệ: pháp pháp bổn lai pháp, vô pháp vô phi pháp, hà ư nhất pháp chung, hữu pháp hữu phi pháp. Tức là các pháp, pháp xưa nay không pháp không phi pháp, tại sao trong một pháp có phi pháp? Thì như vậy đó là quý vị nghe bài này, bài kệ này đó là bài kệ truyền pháp đó, là mình thấy rất là bí mật ha. Thì các pháp, pháp xưa nay nghĩa là trong các pháp, tức là đối với các pháp á, thì lại có cái pháp xưa nay. Ví dụ như là tất cả các pháp á, là đều là có một cái sẵn một cái tánh thanh tịnh ở đó. Ví dụ như bây giờ mình nói cái cành hoa này đó, là nó khi nó tươi rồi nó héo là nó thuộc về vô thường. Nhưng mà cái tính chất của hoa đó thì sẽ không bao giờ quỷ hoại. Cho nên là cái hoa này nó héo, nó sẽ hòa tan vào lòng đất và nó sẽ có một sự tái sanh của nó. Thì như vậy cái tính của nó đó, nó sẽ xưa nay nó có hoài, tức là nó chỉ thay đổi cái hình tướng thôi, nó thay đổi cái hình dạng đi, mà cái tính chất của nó đó là nó vẫn còn nguyên. Giống như cái bàn này nó là cái quyển giả, nhưng nó là cái pháp quyển, nhưng mà cái tính chất của nó sẽ không bao giờ quỷ hoại, nó còn lưu chuyển ở trong cái không gian. Kể cả một âm thanh mình nói ra, khi mà cái khoa học bây giờ họ nghiên cứu là âm thanh này nó còn lưu động lại, không ạ? Nó không bao giờ mà nó mất cả, cho nên là không có gì mất cả hết. Thì như vậy đó, tất cả pháp đều có một cái pháp xưa nay. Thì như vậy nói thẳng hơn, đi thẳng vào cái tự tánh của mình đó, là ở trên cái thân tứ đại quyển giả này, nó có sẵn một ông chủ xưa nay. Thì cái ông chủ này đó là không pháp không phi pháp, tức là không có pháp cũng không có phi pháp. Pháp và phi pháp là hai. Cho nên cái pháp này á, là nó không có một vật. Chỗ này lục tổ gửi năng là xưa nay không một vật á, là nó không có pháp mà nó cũng không có phi pháp, tức là các pháp xưa nay nó bình đẳng. Hiểu không ạ? Không hiểu nổi ha, bởi vì mình hiểu thì nó lại chưa tới ha. Cái chỗ này là cái chỗ rất là sâu xa. Ví dụ như bây giờ mình nói là tôi không pháp, tôi là có tánh không, mình giữ cái tánh không này, như vậy nó là trong tâm tôi là không có gì hết. Hay bây giờ trong tâm mình đó là nó là có pháp, trong tâm mình nói là mình không pháp, thì như vậy đó là mình kẹt cái gì à? Có không thì đồng ý là nó hai bên rồi, nhưng cái chỗ mà chúng ta có thể cảm nhận được là ở cái chỗ đó là mình còn giữ một cái gì đó, thì như vậy nó còn kẹt ở trên cái ý tưởng của mình. Ví dụ bây giờ mình nói có pháp, mình nói là không pháp, thì chứ vô tình mình nói là tôi không pháp, thì như cái không pháp nó trở thành có pháp, là cái pháp không, phải không ạ? Mà cái gì nó còn có đó, thì như vậy đó là nó còn chướng ngại ở trong lòng của mình. Mình không có gì hết, các pháp chỉ là cái tướng bên ngoài. Từ cái chỗ không có này mới có tất cả. Nên vì vậy mới nói là tại sao trong một pháp có pháp có phi pháp, tại sao trong cái pháp này, trong cái thể này lại là có pháp có phi pháp. Ở trên thì nói là không có pháp rồi, mà ở dưới này là trong cái thể tánh đó lại là có pháp lại là có phi pháp. Như vậy là quý vị mới thấy là trong một cái pháp, trong cái không một pháp đó mà nó không lìa muôn pháp, không ạ? Nó không lìa thì nó mới thực sự là lìa. Thí dụ như bây giờ là quý vị tu hành đó, là quý vị Phật tử là muốn là khi mà mình giải thoát rồi đó, là mình phải không còn đi sanh ra, không còn sanh ra trong cái tam giới này nữa. Thì vậy là lúc này là quý vị Phật tử sợ rồi. Tại vì nếu mà mình mà không ở trên cõi trời, ở cõi người, ở địa quỷ, ngạ quỷ, súc sanh, không ở trong luân hồi, trong lục đạo luân hồi nữa, vậy mình đi đâu bây giờ? Mình đi về cái cõi nước bàn, cái mình tưởng tượng ra nước bàn chắc buồn lắm. Vì sợ cái chỗ buồn cho nên mới là trong bản kinh Tịnh Độ mới nói là ở chỗ đó rất là vui, có chim hót đầy đủ, có Phật, có Bồ Tát rồi, cho nên là mình để mình nghĩ là có cái chỗ đến cho để mình yên tâm mình niệm Phật. Nhưng mà cái cảnh giới niết bàn, cái chỗ mà cái nghĩa niết bàn thực sự đó là Đức Phật diễn tả là cái chỗ tĩnh lự, cái chỗ vắng lặng, cái chỗ mà mình cảm thấy là buồn. Cho nên là quý vị mà đi sang Ấn Độ đó, là đến cái chỗ mà Phật nhập niết bàn á, là ai cũng khóc hết á. Tại sao như vậy? Khóc là có cái lý do thương Phật khóc, có lý do nghĩ là buồn quá, lúc này Đức Phật chết là không còn có người nào mà ở đây nữa, thì mình không biết được cái cảnh giới của Phật như thế nào, cho nên vì vậy mình cảm thấy rất là buồn, rất là tủi. Cho nên đó là quý vị thấy đó là lòng của mình đó là lo lắng, không biết là khi mà mình giác ngộ rồi mình sẽ đi đâu, đi đến một cái cảnh giới nào đó mà mình chưa từng biết, cái cảnh giới quá sức là buồn bã đi, rồi bỏ lại biết bao nhiêu người thân của mình, bạn bè, con cái, cháu chích, và bỏ biết bao nhiêu những người có duyên để mình độ, bây giờ mình bỏ hết. Nhưng mà cái chỗ này đó là quý vị thấy là khác hơn, tâm thiền nó khác hơn, nghĩa là khi mà nhận ra được cái pháp là vô pháp, nghĩa là cái pháp tánh của mình không một vật rồi đó, mà cái không một vật đó nó không lìa pháp, nghĩa là khi nhận ra được Phật tánh này rồi là mình không cần phải đi đâu cả, mà ở nơi pháp quyển này, ở thân tứ đại quyển này mà vẫn sống được tự tại, vẫn là tự tại, không có bị trói buộc. Cho nên là ở trong sanh tử mà có niết bàn, rồi ra vào trong tam giới độ chúng sanh mà không có gì trở ngại, độ chúng sanh mà lại không có chúng sanh để độ, độ chúng sanh mà vẫn an trú trong niết bàn. Đó là cái chỗ là Phật tử an tâm mà tu hành, chứng nhập pháp thân của mình rồi thì mình không có sợ hãi gì hết, mà chúng ta vẫn tiếp tục giáo hóa chúng sanh mà vẫn an trú trong niết bàn một cách tự tại như vậy. Cho nên ở đây mới nói là tại sao trong một pháp có phi pháp, tức là ngay nơi pháp mà lìa pháp đó. Thì ngài đảnh lễ thọ nhận, môn đệ của ngài có hai vị xuất sắc, một là Thương Na Hòa Tu và Mạc Điền Đệ Ca, tức là Mạc Điền Địa đó. Ngài chọn Thương Na Hòa Tu làm người kế thừa tổ vị và truyền trao y bát lại, tức là đệ tử của ngài là Thương Na Hòa Tu, trên vị tổ thứ ba là Thương Na Hòa Tu ha. Cái chữ hơi khó nhớ mà quý vị Phật tử ráng nhớ. Thì cảm thấy thân bèo bọt, đã đến thời kỳ hoại diệt, đã tìm được người kế thừa, ngài dự định vào Niết Bàn. Trước khi vào Niết Bàn, ngài đến từ Giả Vua Xà Thế, xong không gặp vua, ngài liền đi thẳng đến bờ sông Hằng, lên một chiếc thuyền, ngồi kiết già, thả trôi lơ lửng giữa con sông. Tức là ngài muốn đến tìm vua Xà Thế mà lại không có nhà, bởi vì lúc này vua Xà Thế thì đã đem binh đi đánh một cái nước Lân Bang rồi, cho nên là ngài không gặp. Thì ở trong sử còn để là lúc này hai nước đang giao tranh đó, vào khoảng thời gian mà hai nước đang giao tranh thì ngài thấy như vậy, cho nên là ngài đi đến giữa dòng sông Hằng, ngài thả một chiếc bè, ngài ngồi ở trên đó. Và lúc đó thì giữa binh đao hai người hai bên chuẩn bị đánh đó, thì khi thấy ngài đó, thì vì ai cũng thương ngài đó, ai cũng thương ngài như Phật, hai vua đều thương ngài hết, cho nên là điều lúc đó thì thấy ngài nhập Niết Bàn thì ai cũng than khóc hết. Thì vua Xà Thế hay tin ngài sắp nhập Niết Bàn ở giữa sông Hằng, liền cùng quan quân tỳ tùng ra bên bờ, thấy ngài ngồi trên thuyền ở giữa dòng sông, bèn đảnh lễ nói kệ: Khế thủ tam giới tôn, khí ngã như chí thử, tạm bằng bi nguyện lực, thả mạc bát Niết Bàn, lạy đấng tôn tam giới bỏ con đến nơi này, tạm nương sức bi nguyện, xin chớ vội Niết Bàn. Tức là vua Xà Thế đó cầu xin ngài đừng khoan nhập Niết Bàn. Thì vua nước Tỳ Xá Ly nghe tin cũng đến bên kia bờ sông Hằng đảnh lễ nói kệ. Tức là lúc này là hai vua là đang đánh nhau đó, rồi đến để mà nói kệ xin ngài đó: Là tôn giả nhất hà tóc, nhi quy tịch diệt trường, nguyện trụ tu du giang, nhi độ ư cúng dường. Tôn giả sao quá nhanh, sớm vào nơi tịch diệt, xin tạm dừng chốc lát để nhận con cúng dường. Tức là hai vua đều ra để mà xin ngài khoan tịch đó. Thì ngài thấy hai vua đồng đến khuyến thỉnh, ngài mới nói kệ: Nhị vương thiện nghiêm trụ, vật tri khổ bi luyến, Niết Bàn đương ngã tịnh, nhi vô chư hữu cố. Tức là hai vua ở an vui, chớ vì thương buồn khổ, Niết Bàn tôi an tịnh, vì không còn các nghiệp. Đó là ngài đã dứt nghiệp rồi, không còn nữa. Và khuyên mọi người ở an vui, đừng có mà đánh nhau là khiến cho mọi người đau khổ. Ngài giữ tâm bình đẳng ở giữa dòng sông vào Niết Bàn. Hai vua hợp nhau làm lễ thiêu thân ngài và phân chia xá lợi xây tháp cúng dường. Thì lúc này là từ ở dưới bờ sông đó, ngài vận thần thông lên giữa không trung, thì ngài mới dùng quả quan tam muội đó, ngài tự thiêu thân ngài và xá lợi đó là tự phân chia ra hai bên. Tại vì ngài cũng sợ là dành xá lợi thế nào cũng đánh lộn nữa, cho nên là ngài mới chia xá lợi hai bên, mỗi người bưng một nửa đi về xây tháp cúng dường. Và từ đây thì hai bên cũng không còn có cái tâm mà chiến đấu nữa, bởi vì rất là tôn kính và thương ngài. Thì như vậy quý vị thấy, một người thị giả của Đức Phật là ngài Anh An, cũng là người có công trong giáo pháp và cũng là người lo cho xã hội thời bây giờ, đó là một con người rất là vẹn toàn. Anan là một vị tỳ kheo, một vị thánh giả, vẫn lưu động lại trong lòng tất cả người con Phật như chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay đến đây hết. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều chọn thành